Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn, chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang sẽ cho đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau.
Xã Mỹ Lợi B, Cái Bè ra mắt xã nông thôn mới nâng cao. Hội thảo quản trị nhân sự và chuyển đổi số.
Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số ở phường 4 thành phố Mỹ Tho.
Hội nghị đối thoại giữa Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy với thanh niên năm 2023. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 29 tháng 9, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Cái Bè tổ chức lễ công bố xã Mỹ Lợi B đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, xã Mỹ Lợi B đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững. Với quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, xã đã phát huy năng lực lãnh đạo của các ủy đảng, chính quyền, vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể, sự đóng góp của nhân dân, huy động nguồn lực trong và ngoài xã, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn ngân sách của trung ương, của tỉnh và huyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn đều được nhựa hóa, bê tông hóa, tỷ lệ các tuyến đường liên xóm ấp được cứng hóa, đáp ứng yêu cầu đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt trên 90%, tăng trên 20% so với thời điểm ra mắt xã nông thôn mới năm 2020. Trường tiểu học, trung học cơ sở Mỹ Lợi B giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non Mỹ Lợi B được sự quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Cơ sở vật chất trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa các ấp được quan tâm cải tạo nâng cấp, bố trí sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo sạch đẹp. Xã đã xây dựng thêm một số công trình để hỗ trợ cho công tác vui chơi giải trí, tập luyện sức khỏe cho người dân như nhà thi đấu cầu lông, các bộ dụng cụ thể dục ngoài trời, sân bóng đá, sân bóng chuyền, vân vân. Thu nhập bình quân đầu người xã hiện đạt trên 72,18 triệu đồng một người một năm, tăng 20,03 triệu đồng so với năm 2020. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm 11 hộ so với năm 2020. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,49%, tăng 10,6% so với năm 2020. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp được đông đảo nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã có rất nhiều hộ gia đình thể hiện sự nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, góp công sức với địa phương và cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân ở ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi B là một điển hình. Đến tham dự buổi lễ công nhận xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ông vui mừng cho biết:
Bản thân tôi và bà con sinh sống trên địa bàn các ấp đã nhận thức được rằng xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của đảng và nhà nước, mà đây còn là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân xã nhà. Trong đó, những người dân như chúng tôi giữ vai trò chính, cùng nhau góp sức, góp của để xây dựng. Trong buổi lễ công bố trang trọng này, đại diện cho những hộ dân xã nhà, tôi xin hứa với các cấp lãnh đạo sẽ tích cực tham gia và động viên bà con trong xóm cùng phát huy trách nhiệm của người dân, duy trì mỗi gia đình là một gia đình văn hóa, đồng lòng ra sức và quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao và quyết tâm tiến tới thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Tại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ và chính quyền xã Mỹ Lợi B trong việc xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, đồng thời nêu lên những việc mà xã cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bà Phạm Thị Tại đề nghị
là tiếp tục rà soát và có giải pháp duy trì thành quả đã đạt được các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xác định mục tiêu nâng chất cụ thể của từng tiêu chí để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Khẩn trương đánh giá hiện trạng kết quả đạt được so với bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, xây dựng kế hoạch lộ trình và đề ra giải pháp thực hiện để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Tập trung phát triển sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, chú trọng xây dựng mô hình Việt Gáp gắn với mã số vùng trồng, đáp ứng điều kiện của yêu cầu của bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lợi B đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.
Tại tỉnh Tiền Giang, Viện Chiến lược và Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội thảo đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật trước yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi hội thảo, đại diện Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện, thành thị, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều bài tham luận nêu lên được kết quả đạt được trong thực thi pháp luật trước yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh. Tình hình triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn của các doanh nghiệp, những khó khăn và bất cập trong triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn và các đề xuất kiến nghị của địa phương trong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới. Tại hội thảo, đại diện Viện Chiến lược và Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp chia sẻ thêm, hội thảo là một trong số các hoạt động khảo sát tại tỉnh Tiền Giang để đánh giá mức độ đáp ứng các quy định về pháp luật hiện hành về phát triển kinh tế tuần hoàn so với mục đích yêu cầu chung, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trước hết là những đánh giá việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường liên quan đến phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và là dịp để lắng nghe các ý kiến, các đề xuất của các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và trực tiếp các đơn vị doanh nghiệp đang áp dụng các biện pháp để tái chế, tái sử dụng chất thải và những mong muốn kiến nghị của họ khi tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước về thuế, miễn giảm thuế thu nhập của doanh nghiệp.
Sở Công Thương vừa phối hợp với Mobifone Tiền Giang tổ chức hội thảo quản trị nhân sự và xu hướng chuyển đổi số. Tại hội thảo, các đại biểu được thông tin thêm các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhân sự và nghe chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhân sự, các hoạt động quản lý nhân sự và các giải pháp để quản trị nhân sự hiệu quả trong thời đại 4.0. Bên cạnh đó, Mobifone tỉnh giới thiệu một số giải pháp chuyển đổi số hiện nay như các nền tảng số, sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội thảo còn tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp. Hội thảo nhằm giúp doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm trong quản lý điều hành nhân sự, cũng như giới thiệu hướng dẫn các giải pháp chuyển đổi số hướng đến giúp doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện có hiệu quả tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, việc thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại các xã phường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích thuận lợi nhất, qua đó nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thành đoàn thành phố Mỹ Tho, Việt theo Tiền Giang và Ủy ban nhân dân phường 4 thành phố Mỹ Tho vừa phối hợp tổ chức lễ ra quân triển khai phường chuyển đổi số toàn diện phường 4 thành phố Mỹ Tho để nhân rộng hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Theo đó, Viettel Tiền Giang cung cấp chuyển đổi số các hạng mục thuộc khu vực công nhằm tối ưu hóa quy trình hành chính, nâng cấp button cho Ủy ban nhân dân phường 4, tích hợp trả lời tự động, chatbot, tích hợp các camera an ninh vào hệ thống quản lý và triển khai các giải pháp truyền thanh thông minh, chuyển đổi số cho ban quản lý chợ, thu hộ tiền điện nước, thu hộ học phí trực tuyến. Bên cạnh đó, Viettel Tiền Giang phối hợp với địa phương triển khai xây dựng hai tuyến phố chuyển đổi số tại đường Dịch Sinh và đường Tết Mậu Thân thuộc địa bàn phường 4 thành phố Mỹ Tho. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ ra quân phường chuyển đổi số đã minh chứng cho hành động cụ thể để thực hiện chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan hành chính nhà nước và tác động tích cực đến doanh nghiệp, người dân. Và đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ, các nền tảng số, qua đó góp phần tạo bước chuyển đổi một cách đồng bộ và hiệu quả. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang yêu cầu:
Tôi đề nghị tuổi trẻ, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương, các anh chị em cố gắng giúp cho từng hộ gia đình, từng người dân tiếp cận các cái công nghệ, các cái nền tảng số để chúng ta có một sự chuyển đổi một cách đồng bộ và hiệu quả. Và rất mong người dân địa phương ủng hộ và ủng hộ quyết liệt, ủng hộ cao nhất cho cái chương trình chuyển đổi số toàn diện.
Sau buổi lễ ra quân, Ủy ban nhân dân phường 4 và các đơn vị nhà mạng Viettel tổ chức đi thực tế hướng dẫn tập trung vào tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản, cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh và tiểu thương tại các tuyến phố chuyển đổi số và chợ không dùng tiền mặt, hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán trực tiếp cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội. Ông Dương Văn Học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 thành phố Mỹ Tho thông tin thêm.
Sau đó thì chúng tôi sẽ thực hiện các nội dung khác như là nâng cấp cái hệ thống sử dụng dịch vụ công trong nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng người dân thanh toán không dùng tiền mặt trong cái giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Và rất nhiều theo 18 cái nội dung đó thì tôi sẽ triển khai từ nay cho đến tháng 12 sẽ xong cái kế hoạch. Nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm với theo thành đoàn là sẽ rút ngắn thời gian hơn để hoàn thành được các cái mục tiêu mình đề ra hôm nay.
Với quan điểm bám sát thực tiễn, đặc điểm địa phương, lấy người dân làm trung tâm, Phường Tư đã và đang thực hiện mô hình chuyển đổi số. Mục tiêu chung là để cán bộ, người dân thông suốt về lợi ích của việc chuyển đổi số một cách thiết thực, bám sát thực tiễn cuộc sống và mang lại hiệu quả cao.
Trường Cao đẳng Tiền Giang chờ tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024, công bố quyết định và trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho nhà trường. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Tiền Giang đã tuyển sinh 1.100 trên 1.200 học sinh sinh viên. Quy mô đào tạo của nhà trường tại thời điểm khai giảng năm học mới có 2.800 học sinh sinh viên chính quy, các trình độ cao đẳng, trung cấp. Bước vào năm học 2023-2024, thầy và trò nhà trường tiếp tục tạo ra sự thay đổi về chất trong tổ chức quản lý, trong hoạt động dạy học và sáng tạo kỹ thuật. Nhà trường cam kết với người học, các doanh nghiệp không ngừng cải tiến nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những thành tích của nhà trường, đồng thời lưu ý trong thời gian tới nhà trường cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, quản trị giáo dục, uy tín của nhà trường, chú trọng kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để sinh viên được thực tập, thực hành trong môi trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Trong công tác đào tạo cần nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề và chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu năng lực việc làm cho các doanh nghiệp trong tình hình mới. Dịp này, Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam đã công bố quyết định công nhận và trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Tiền Giang. Bộ Giáo dục và Đào tạo trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho 15 nhà giáo của nhà trường và trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học. Nhà trường trao 17 suất học bổng đồng hành cùng học sinh sinh viên và tiếp nhận tài trợ học bổng và kinh phí hoạt động đào tạo của nhà trường từ các đơn vị doanh nghiệp với số tiền gần 100 triệu đồng.
Hôm qua ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân thị xã với thanh niên năm 2023 với chủ đề Thanh niên tiên phong chuyển đổi số. Ông Trần Giang Thức, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, các thanh niên đã đặt ra 11 câu hỏi đề xuất kiến nghị đối thoại với các phòng ban ngành thị xã. Trong đó tập trung vào một số vấn đề cần trang bị cho thanh niên những kiến thức gì về nền tảng kinh tế số, thương mại điện tử, ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp, công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân thị xã và Đoàn Thanh niên thị xã trong công cuộc chuyển đổi số thời gian tới, vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức viên chức trẻ thị xã. Các ý kiến kiến nghị của thanh niên đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và lãnh đạo các cơ quan, phòng ban của thị xã trực tiếp trả lời tại hội nghị. Qua đó đã tháo gỡ được một số khó khăn nhất định trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số hiện nay trên địa bàn. Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Giang Thức, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến kiến nghị, đề xuất của thanh niên. Ông tin tưởng rằng thanh niên thị xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt quyết của tuổi trẻ, không ngừng vươn lên, nắm lấy thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, góp phần xây dựng quê hương thị xã ngày càng phồn vinh hạnh phúc.
Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công đã có buổi làm việc với xã Tân Trung, nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ông Quỳnh Tuấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công đến dự và phát biểu chỉ đạo. Qua thẩm định hồ sơ các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Tân Trung năm 2023, hiện xã Tân Trung đạt các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, chỉ có tiêu chí số 1 còn phải chờ văn bản của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn các chỉ tiêu đối với một số tiêu chí chưa hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, được các ban ngành thị xã đề nghị xã Tân Trung cố gắng hoàn thành trong đầu tháng 10 năm 2023 để thẩm định công nhận. Ông Quỳnh Tuấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung chỉ đạo công chức phụ trách làm hồ sơ tiếp tục tập trung cao cho công việc. Hồ sơ phải được rà soát kỹ và hồ sơ gửi lên thẩm định phải hoàn chỉnh và được lãnh đạo xã Tân Trung kiểm tra chặt chẽ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gò Công cũng đề nghị các phòng ban thị xã tăng cường thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ và hỗ trợ xã Tân Trung hoàn tất những thiếu sót các chỉ tiêu trong từng tiêu chí gửi về tỉnh thẩm định.
Tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, trung tâm mắt Sài Gòn Hikari, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân. Các bác sĩ trung tâm mắt Sài Gòn Hikari đã đo thị lực, soi đáy mắt, khám tầm soát các bệnh lý về mắt thường gặp ở người cao tuổi, đồng thời tư vấn cách chăm sóc đôi mắt sáng khỏe và cấp thuốc miễn phí. Chương trình khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại cộng đồng là hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho người cao tuổi, người dân hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm về mắt để điều trị kịp thời.
Tại trường mầm non Kim Sơn, huyện Châu Thành, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với công ty Song Toàn Phát, công ty Thép Minh Trang và các nhà tài trợ tổ chức chương trình vui hội trăng rằm, tặng bánh trung thu cho trẻ em và tặng tập cho các em học sinh hiếu học của xã Kim Sơn. Ban tổ chức chương trình đã trao 90 phần bánh trung thu lồng đèn để cùng với địa phương tổ chức cho các em học sinh mầm non vui chơi, đồng thời tặng 500 quyển tập cho các em học sinh hiếu học của trường học cơ sở Kim Sơn. Tổng kinh phí tổ chức chương trình là 15 triệu đồng do các doanh nghiệp tài trợ.
Hội khuyến học huyện Cai Lậy phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Trung tổ chức chương trình Trung thu cho em, trao quà cho học sinh vượt khó học tốt. 100 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn được trao cho học sinh bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Những phần quà trao tặng tạo điều kiện để các em đón đêm hội trăng rằm vui tươi ý nghĩa. Chương trình cũng đã trao 50 suất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở và 30 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã, tổng kinh phí gần 30 triệu đồng. Do Hội khuyến học huyện Cai Lậy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Trung kết nối những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành vừa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2023 và trao học bổng cho các em học sinh hiếu học của huyện. Bên cạnh việc trao tặng 1.000 phần quà trung thu cho các em học sinh của xã Thân Cửu Nghĩa và Tâm Hiệp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện còn tặng 55 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện với trị giá 1 triệu đồng một suất. Đây là những phần quà thiết thực nhằm tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vượt khó, cố gắng học tập, đạt thành tích cao trong năm học mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã yêu cầu các địa phương tập trung đối phó với tình hình mưa lũ đang diễn ra khá phức tạp ở nước này. Mưa lớn trên diện rộng đã kéo dài liên tục trong mấy ngày qua tại Campuchia. Thủ tướng Hun Manet đã yêu cầu lãnh đạo địa phương, các bộ ngành liên quan và lực lượng vũ trang theo dõi chặt chẽ để cứu hộ người và tài sản cho người dân ở khu vực đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đây là đợt lũ lụt thứ ba trong năm nay ở Campuchia sau hai đợt mưa lũ vào cuối tháng 7 và tháng 8 vừa qua, ảnh hưởng đến hơn 20.000 hộ dân, làm 4 người thiệt mạng, gây thiệt hại hàng chục ngàn hecta sản xuất nông nghiệp và hư hại nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại 19 tỉnh trên cả nước.
NATO thông báo sẽ điều thêm lực lượng tới Kosovo trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại vùng ly khai. NATO kêu gọi các bên liên quan khẩn trương giảm căng thẳng, đồng thời hối thúc giới chức Serbia và vùng ly khai Kosovo tham gia và đối thoại cho Liên minh châu Âu EU tạo điều kiện. Coi đây là cách duy nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Quyết định tăng quân được NATO đưa ra trong lúc căng thẳng tại vùng ly khai leo thang sau vụ đấu súng giữa nhóm vũ trang gốc Serbia và cảnh sát Kosovo xảy ra gần làng Basica hồi cuối tuần trước. Giới chức Kosovo cho biết một cảnh sát của vùng ly khai cùng 3 tay súng thiệt mạng trong vụ đấu súng kéo dài nhiều giờ, 3 nghi phạm bị bắt và ít nhất 6 người trốn sang lãnh thổ Serbia.
Kẻ đánh bom tự sát kích nổ tại sự kiện kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri Mohammed ở Balochistan, Tây Nam Pakistan hôm nay, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng. Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, ít nhất 52 người thiệt mạng và 58 người bị thương trong sự việc. Quan chức y tế địa phương Abdul Rashid nói rằng số nạn nhân qua đời có thể tăng lên vì nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một khu vực ngổn ngang dày của các nạn nhân gần nhà thờ. Một số thi thể được phủ ga trải giường trong khi dân địa phương và lực lượng cứu hộ di chuyển người bị thương đến bệnh viện. Giới chức Pakistan phát thông báo khẩn kêu gọi người dân hiến máu. Đây là hành động cực kỳ tàn ác. Bộ trưởng Nội vụ Shafraz Bhutti chỉ trích nước này sẽ để tang 3 ngày để bày tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh khu vực biên giới miền Tây Pakistan liên tục xảy ra xung đột.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tuyển quân theo thường lệ vào mùa thu, kêu gọi 130.000 công dân nước này nhập ngũ. Theo tài liệu đăng trên website của chính phủ Nga hôm 29 tháng 9, tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 ở Nga đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 1 năm hoặc tham gia các khóa huấn luyện quân sự tương đương khi theo học đại học. Động thái của Tổng thống Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ 20.
Nhật thông báo bắt đầu đợt xả nước thải phóng xạ từ hai nhà máy Fukushima ra biển tuần sau, cam kết cẩn trọng tối đa khi thực hiện. Quá trình kiểm tra sau đợt xả thải đầu tiên đã hoàn tất, đợt xả thải thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 10. Công ty điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, cho biết, ngày 28 tháng 9, trong đợt xả thải thứ hai, TEPCO dự kiến đưa khoảng 7.800 tấn nước thải phóng xạ ra biển trong vòng 17 ngày. Công ty đã đánh giá cơ sở vật chất cùng kết quả kiểm tra sau đợt xả thải đầu tiên và không phát hiện vấn đề hay lý do nào để thay đổi kế hoạch. Các quan chức TEPCO cam kết sẽ thực hiện kế hoạch xả thải với sự cẩn trọng tối đa.
Maroc sẽ nhận chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên từ Nga sau khi nguồn cung bị ngừng do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Theo đó, Moscow đã nối lại nhập khẩu lúa mì Nga lần đầu tiên kể từ khi bùng nổ xung đột Nga-Ukraine. Lô hàng lúa mì nhập khẩu đầu tiên dự kiến sẽ đến quốc gia Bắc Phi này trong vài ngày tới. Hãng tin Assas News cho biết, dẫn lời các thương nhân ngũ cốc, hai tàu Nga, mỗi tàu chở 30.000 tấn lúa mì đã khởi hành từ một trong các cảng của nước này vào tuần trước và đang hướng tới Maroc, Assas News đưa tin. Nguồn cung cấp lúa mì của Nga dự kiến sẽ bổ sung lượng dự trữ ngũ cốc tại quốc gia Bắc Phi này sau khi sản lượng lúa mì trong nước sụt giảm do khô hạn. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế, phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết trên đất liền tại khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm nay 30 tháng 9 năm 2023 có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thời tiết biển ngày và đêm nay trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Thanh Hương biên soạn với sự tham gia thực hiện của các phát thanh viên Quốc Thái, Thu Ngân, kỹ thuật viên Minh Kha, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân mến chào tạm biệt.